Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 30 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không Không quân.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm tặng quà Tết tại Nghệ An.
Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, các F0 điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ 7 ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay 30 tháng 1, tức ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Sau khi nghe báo cáo tình hình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cán bộ nhân viên khu di tích đã cố gắng làm tốt công việc được giao, gìn giữ, bảo quản và giới thiệu với đồng bào trong nước, du khách quốc tế những tư liệu hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh chị em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập rèn luyện, làm theo lời Bác dạy trong công tác sinh hoạt hàng ngày. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư chúc toàn thể cán bộ nhân viên khu di tích cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không Không quân. Thủ tướng đã thăm Trung tâm Quản lý bay, Trung tâm Quản lý vùng trời và Sở Chỉ huy điều hành chiến đấu của Quân chủng Phòng không Không quân. Tại Sở Chỉ huy và thông qua hình thức trực tuyến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, đồng thời động viên chúc Tết toàn lực lượng của Quân chủng Phòng không Không quân và quân dân quần đảo Trường Sa.
Thủ tướng Chính phủ chúc các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân chủng Phòng không Không quân và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong công tác và cuộc sống. Gửi lời chúc mừng năm mới với thắng lợi mới, an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc, tình nghĩa tới nhân dân quần đảo Trường Sa, mong muốn tình quân dân như cá với nước ngày càng được thắt chặt, củng cố.
Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm tặng quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách hai huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên, Nghệ An. Tại hai huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng 400 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trao tặng biểu tượng trưng xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng mỗi huyện 200 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ, quân và nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng thời lưu ý tỉnh Nghệ An cần quan tâm đến tất cả các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết. Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng 1.000 suất quà với tổng giá trị là 500 triệu đồng cho các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam đã tiếp nhận 213,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19, hiện đã phân bổ 196 triệu liều, còn khoảng 17,7 triệu liều chưa phân bổ do mới được tiếp nhận. Cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vaccine. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tính đến 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 cho biết, cả nước đã tiêm được gần 182 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các địa phương bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mùa xuân xuyên Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, các F0 điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ 7 ngày thay vì 10 ngày như trước và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 250 về việc hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19, thay thế cho hướng dẫn ban hành trước đó tại quyết định 4689 ngày 6 tháng 10 năm 2021 và quyết định số 5666 ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19 ban hành kèm theo quyết định số 4689. Tại hướng dẫn mới nhất này, Bộ Y tế đã bổ sung tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng nay ngày 30 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ, đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh vẫn tiếp tục được bổ sung, nên rét đậm rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra và kéo dài đến khoảng ngày 4 tháng 2. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông ngày 30 tháng 1, tức ngày 28 Tết, cả nước đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người. So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, giảm 2 vụ, giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tính đến 21 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1 theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 371 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 5,6 triệu ca tử vong. Số ca bình phục là gần 293 triệu ca. Tại châu Á, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp, gây sức ép cho công tác chống dịch trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Ở châu Âu, số ca mắc COVID-19 hàng ngày của Nga vào ngày 29 tháng 1 là 113.000, lần đầu vượt mốc 100.000 ca kể từ khi đại dịch bùng phát. Đây là mức cao kỷ lục trong ngày thứ 9 liên tiếp, với việc các nhà chức trách lý giải nguyên nhân là do biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh.
Ngày 30 tháng 1, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã lên đường thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE nhằm thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước vùng vịnh trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Trước đó, tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã có chuyến thăm đầu tiên đến UAE kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cùng năm. UAE năm ngoái đã trở thành quốc gia Ả Rập thứ 3 thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel sau Ai Cập và Jordan.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau và gia đình đã chuyển đến một địa điểm không được tiết lộ ở thủ đô Ottawa vào ngày 29 tháng 1 do lo ngại về an ninh khi hàng nghìn người lái xe tải ùn biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Bất chấp thời tiết lạnh giá, người biểu tình đã cùng với hàng nghìn tài xế lái xe tải kéo về Ottawa phản đối các biện pháp chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Trudeau. Các quy định mới về phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu những người lái xe tải chưa được tiêm phòng phải cách ly trong vòng 14 ngày khi họ từ Mỹ nhập cảnh trở lại Canada, một động thái được cho rằng sẽ có tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp vận tải đường bộ.
Lực lượng cảnh sát chống ma túy của Colombia đã tịch thu 20.000 quả dừa chứa cocaine lỏng đang chuẩn bị được xuất đến châu Âu. Những quả dừa chứa đầy cocaine này đang sẵn sàng lên đường đến Italia. 20.000 quả dừa được chia vào 504 túi vải. Tất cả phần nước dừa tự nhiên đều đã bị tháo hút và thay vào đó là cocaine lỏng. Chưa có nghi phạm bị bắt giữ trong vụ việc, nhưng Văn phòng Công tố Quốc gia Colombia cho biết họ đang mở điều tra để xác định nguồn gốc của số dừa chứa cocaine này cũng như kẻ đứng đằng sau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tết đến xuân về, mọi người đều mong chờ háo hức đón một cái Tết đầm ấm, sum vầy bên gia đình và người thân. Thế nhưng với những nhân viên y tế cơ sở, lực lượng tiên phong ở tuyến đầu chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh, Tết năm nay tiếp tục là cái Tết xa nhà.
Đây cũng là Tết phòng dịch để chăm lo bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang rình rập. Mời quý thính giả cùng cảm nhận không khí đón Tết nơi các trạm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh qua ghi nhận sau đây của chúng tôi.
Alo, mấy nay chị cách ly ở nhà được mấy ngày rồi, ổn không?
Dạ, ổn. 18 giờ ổn rồi, bình thường.
Rồi, ăn uống có mùi vị lại chưa?
Sát Tết, các y bác sĩ trạm y tế phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn trong guồng quay tất bật của việc thăm hỏi, tư vấn, chăm sóc cho những bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà trên địa bàn phường. Bác sĩ Đỗ Thành Phú, công tác tại trạm y tế phường 26 cho biết, công việc vẫn kín lịch từ sáng đến tối như nhiều tháng qua và cũng kín lịch tiêm vaccine, thăm khám bệnh nhân cả ngày giao thừa và những ngày Tết khác.
Tết cũng vậy luôn. Thì người dân cần gì thì cứ gọi vô những cái số hotline đó là mình sẽ bắt máy và mình tư vấn cho người ta. Thì người dân được vui khỏe thì y bác sĩ cũng vui khỏe theo. Đó là cái chăm ngôn của mình là như vậy.
Bận bịu với công việc, vậy nhưng Tết về, các nhân viên của trạm y tế phường cũng dành thời gian để sửa soạn, chuẩn bị Tết. Trạm y tế được trang trí, bày biện chút sắc màu, hương vị của Tết để vừa đem lại không khí sinh động, niềm vui tinh thần cho nhân viên, cho người dân đến thăm khám, vừa giúp vơi đi nỗi nhớ nhà của những y bác sĩ ở lại trực Tết, trực chiến phòng dịch. Chia sẻ của bác sĩ Hồ Minh Hoàng, trưởng trạm y tế phường 26.
Tết này là coi như ở trạm y tế phường luôn rồi. Để động viên anh em thì nói chung thì cũng tạo không khí thì mình xem như giống như là cái nhà, cũng như là phục vụ cho bà con cô bác. Trước kia thì còn Tết, thì bây giờ coi như là cũng Tết ở nhà, cũng là Tết cho cô em.
Dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh, cuộc sống bước vào trạng thái bình thường mới. Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế cơ sở nơi hàng trăm trạm y tế không còn trong cảnh thở không ra hơi như lúc cao điểm dịch. Thế nhưng các trạm y tế, thành lũy tuyến đầu phòng chống dịch vẫn miệt mài với công việc, luôn trong trạng thái sẵn sàng kích hoạt ở cấp độ cao nhất để chăm lo sức khỏe cho người dân. Đón Tết nơi tuyến đầu, làm việc xuyên Tết, hàng nghìn nhân viên y tế của hơn 300 trạm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gác lại niềm vui riêng để góp phần đem lại một cái Tết an toàn và mùa xuân bình yên cho người dân thành phố.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.